vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong những năm gần đây thì trí tuệ nhân tạo AI không còn là khái niệm xa lạ đối với mọi người. Từ ngân hàng, bảo hiểm, nhà hàng cho đến kho bãi, sản xuất, AI đang dần hiện diện trong mọi mặt đời sống. Nhưng điều này cũng đặt ra một câu hỏi lớn là những công việc nào đang nằm trong vùng đỏ, tức nhóm nghề có nguy cơ cao bị AI thay thế tại Úc. Chọn nghề gì với Kim Anh? Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, nhiều chuyên gia đã đánh giá năm 2026 đánh dấu bước ngoặt toàn cầu của trí tuệ nhân tạo AI. Công nghệ này không còn là công cụ thử nghiệm, mà sẽ trở thành đồng hành chiến lược, tái định hình cách làm việc, sáng tạo và giải quyết vấn đề trên toàn thế giới. Thay vì chỉ trả lời câu hỏi thì AI nay cộng tác thông minh, khuếch đại chuyên môn và nâng tầm quyết định trong mọi ngành nghề. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khám phá là liệu công việc mà quý vị đang làm có nằm trong vùng đỏ bị AI thay thế hay không? Mời quý vị cùng nghe thêm thông tin với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Thi, khoa Data Science và AI thuộc Đại học Monash, Melbourne, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy về trí tuệ nhân tạo AI, với hơn 80 công trình khoa học và kinh nghiệm thỉnh giảng tại các trường Stanford và Harvard.
Xin chào tiến sĩ Nguyễn Thành Thi. Trong các nghiên cứu về machine learning của anh Thi á, thì anh Thi có thể cho biết á, là những cái công việc nào có đặc điểm như thế nào thì mình được xếp vào vùng đỏ, cái vùng nguy hiểm, cái anh tạm thời dùng cái từ gọi là vùng đỏ, tức là có nguy cơ là bị trí tuệ nhân tạo AI thay thế cao nhất tại Úc hiện nay ạ.
Xin chào Kim Anh. Thì mình thấy trong các cái nghiên cứu về machine learning, nghĩa là máy học đó, thì những cái công việc mà có đặc điểm là lặp lại này, những cái công việc mà nó có thể là quy trình hóa được hoặc là có thể được chuẩn hóa, thì những công việc đó có nguy cơ bị AI thay thế cao nhất. Ví dụ như là những công việc dịch vụ khách hàng này, thì ví dụ như mình thấy ngân hàng ngoài giờ thì người ta dùng các cái con chatbot AI đó, có thể xử lý những cái yêu cầu hoặc là hỗ trợ khách hàng khi mà khách hàng hỏi những cái câu hỏi có liên quan, những câu hỏi chung chung thì các cái con chatbot AI đó nó có thể trả lời được. Hoặc là ví dụ như các công ty bảo hiểm cũng vậy, khi mà ngoài giờ làm việc thì người ta trên các cái website của các công ty bảo hiểm đó, người ta cũng có những cái con chatbot AI. Không những ở trong ngân hàng mà các công ty bảo hiểm mà còn ở những cái dịch vụ hoặc công ty khác nữa, thì đa số bây giờ các công ty có những cái con chatbot AI để giúp xử lý các cái yêu cầu hoặc là hỗ trợ khách hàng khi mà khách hàng có những cái câu hỏi, đặc biệt là vào cái ngoài giờ làm việc khi mà các cái ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm đó đóng cửa rồi. Thì mình thấy cái ngành đó là dễ bị thay thế, bởi vì các cái con chatbot AI bây giờ mình thấy nó rất là hiệu quả, được huấn luyện rất là hiệu quả. Những cái ngành nghề khác ví dụ như là nhân viên thu ngân hoặc là nhân viên phục vụ đi, ví dụ như những cái công việc xử lý giao dịch hoặc là phục vụ khách hàng thì thường có thể được tự động hóa thông qua AI hoặc là các cái con robot. Ví dụ như mình đi ăn nhà hàng ở Úc hiện nay thì mình thấy có những cái con robot nó bưng đồ ăn từ nhà bếp đến bàn phục vụ khách hàng, thì đó là có thể được tự động hóa bởi con robot rồi, thì đằng sau con robot đó là những cái thuật toán con AI nó học để nó biết cách làm sao nó bưng những cái món ăn đó từ nhà bếp ra bàn phục vụ. Hoặc là những cái công việc trong sản xuất và kho bãi, cái này thì đặc biệt rất là vùng đỏ đó, nguy hiểm đó. Ví dụ như là công việc kiểm soát kho này, có thể thay thế được bằng AI hoặc là robot dùng những cái công nghệ, ví dụ như là công nghệ tự giác máy tính hoặc là con robot thì nó có thể kiểm soát kho rất là dễ, kho bãi hoặc là những công việc vận chuyển ở trong kho hoặc là công việc lắp ráp ở những nhà máy, những công việc mà có tính chất lặp đi lặp lại thì người ta có thể sản xuất một cái con robot hoặc là một cái máy mà nó học cái cách để làm cái công việc lặp đi lặp lại đó. Tại vì những cái công việc đó nó đã theo cái quy trình rồi, đã được chuẩn hóa rồi, cho nên là mình dùng con AI ấy, mình học. Thì một khi mà cái việc nó đã được chuẩn hóa, nó có cái quy trình rồi ấy, thì dữ liệu nó có thể được thu thập dễ dàng. Thì khi mình có cái dữ liệu thu thập dễ dàng đó thì mình có thể huấn luyện con AI nó hiệu quả. Tuy nhiên cũng có những cái công việc mà mình không có thể thu thập dữ liệu hoặc là không có thể chuẩn hóa được thì AI nó cũng khó mà học được. Nhưng mà ý mình nói những cái công việc mà nó đã có quy trình sẵn rồi nè, thì mình có thể thu thập dữ liệu và mình huấn luyện AI để nó làm thay thế. Cũng có những cái công việc khác nữa cũng có thể dễ thay thế, ví dụ như trong lĩnh vực tài chính này, ví dụ như là phân tích tín dụng đi. Thì ngày xưa là các nhân viên thường là phân tích coi thứ là cho khách hàng nào vay mượn, ví dụ vay mua nhà rồi chẳng hạn, hoặc là vay để mua xe hoặc là nè. Nhưng mà bây giờ thì mình có thể dùng AI, huấn luyện AI để mình phân tích cho từng cái application đó để mình biết được là người này có tin tưởng để mà cho người ta vay hay không, hoặc là những công việc khác ví dụ như lập báo cáo tài chính này. Ví dụ bây giờ có công nghệ tạo sinh đó, thì việc lập báo cáo tài chính cũng có thể là dễ dàng hơn, mặc dù là cái độ chính xác nó chưa có cao như là mong đợi. Mình biết là còn có nhiều vấn đề còn phải làm lắm, nhưng mà trong tương lai mình nghĩ AI cũng có thể thay thế cái việc đó. Hiện giờ thì công nghệ tạo sinh nó cũng tương đối là phát triển, không nghĩ là nó phát triển đến mức mà có thể dùng ngay được, nhưng mà nó cũng có thể ảnh hưởng đến những cái ngành, ví dụ như là công việc dịch thuật này cũng là một trong những ngành có thể là gọi là được xếp vào vùng đỏ. Bởi vì những con AI bây giờ dịch tiếng Anh và tiếng Việt hoặc là tiếng Anh qua các cái thứ tiếng khác cũng rất là dễ dàng, mà thậm chí không thường dịch bằng cách là đánh máy vào mà có thể nói trực tiếp nữa luôn, nói trực tiếp qua con AI nó dịch, và bên kia cũng có thể nghe trực tiếp nữa, cho nên là cũng có thể bị ảnh hưởng. Hoặc là những công việc mà liên quan đến họa sĩ đi, ví dụ như mình nói nãy đó là cái công nghệ AI tạo sinh đó, thì nó chưa có phát triển đến mức mà nó có thay thế họa sĩ hoàn toàn, hoặc là thay thế những người làm thơ hoặc là những người sáng tác nhạc hoàn toàn. Nhưng mà trong tương lai nó cũng có thể thay thế được, nhưng mà mình nghĩ cũng còn lâu lắm. Thì đại khái mình nói nhưng mà không có đến mức là phải lo lắng, nhưng mà những người liên quan đến công việc họa sĩ làm thơ sáng tác nhạc đồ thì trong tương lai không gần cũng có thể được thay thế, mặc dù nó không có hoàn toàn mà hoàn hảo như con người, nhưng mà nó cũng có thể thay thế một phần nào đó trong những cái công việc đó.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
Như anh Thi có phân tích thì mình thấy là AI á, nó không chỉ ảnh hưởng đến những cái công việc lao động chân tay không, mà những cái ngành văn phòng cũng bị ảnh hưởng. Năm 2025 vừa rồi là mình đã thấy là người ta đã ứng dụng AI như nó là một cái công cụ thử nghiệm. Năm 2020 trở đi thì giới chuyên gia họ có nhận định là cái công nghệ này nó không còn là cái công cụ thử nghiệm nữa, mà nó có thể trở thành là giống như là một cái người đồng hành để tái định hình cái cách làm việc sáng tạo trên toàn thế giới luôn, đúng không?
Cái ý kiến đó là đúng một nửa thôi. Thì như bạn nói 2025 đó là thử nghiệm và cũng có một số thành công nhất định, nhưng mà cũng có những cái mình thấy chưa có thành công lắm. Năm 2026 mình nghĩ cũng lặp lại cái việc đó, cũng là cũng thử nghiệm rồi để xem những cái con AI, những cái ứng dụng nào có thể dùng được. Chứ mình nghĩ 2026 đương nhiên là nó cũng có một số cải tiến nhất định so với 2025, nhưng mà không hẳn là nó đã bứt phá hoàn toàn như những ý kiến chuyên gia nó nói. Nhưng mà cho nên mình nghĩ là chỉ là đúng một nửa thôi. Nó cải tiến đó, nhưng mà không hẳn là sẽ thay thế hết, và nó còn lâu lắm. Mình có thể nó đến mức gọi là báo động đỏ này kia rồi thì còn có thể khá lâu. Mình nghĩ 2026 cũng là những một năm thử nghiệm, rồi ứng dụng cũng tùy theo cái ứng dụng và lĩnh vực ngành nghề nữa, chứ AI cũng chưa có làm gì nhiều lắm ở 2026.
Anh Thi có thể chia sẻ là những cái kỹ năng hoặc là những cái khía cạnh nào của con người mà ngay cả những cái thuật toán AI tiên tiến nhất hiện nay vẫn không thể chạm tới mà con người có thể yên tâm?
Thì mình nói cái đặc tính của AI, đa số các AI thì người ta cần AI, muốn huấn luyện AI thì phải cần dữ liệu nhiều, mà phải dữ liệu mà phải chất lượng cao nữa. Còn dữ liệu mà không chất lượng cao thì cũng khó mà huấn luyện AI để nó hoạt động hiệu quả. Thì đó, những cái lĩnh vực mình nghĩ là thiếu dữ liệu này, những lĩnh vực mà khó thu thập dữ liệu thì AI đó là khó mà chạm tới được. Ví dụ như là lĩnh vực mà liên quan cảm xúc và đồng cảm đi. Ví dụ như AI bây giờ không thể mà cảm nhận được những cái yếu tố cảm xúc tinh tế như con người của mình được. Ví dụ như là công việc đòi hỏi sự đồng cảm này, giao tiếp xã hội này, như bác sĩ tâm lý đi, hoặc là tư vấn viên đi, hoặc là giáo viên đi, thì vẫn còn sự can thiệp của con người, AI khó mà thay thế được. Hoặc là như mình nói về vấn đề thiếu dữ liệu hoặc là chất lượng của dữ liệu, thì trong những cái môi trường đó thì AI thường nó ra những cái quyết định nó không có chắc chắn. Đương nhiên AI rất mạnh trong việc xử lý dữ liệu có cấu trúc này, hoặc là nhưng mà đối với những cái tình huống mà không chắc chắn hoặc là không có dữ liệu rõ ràng thì AI khó mà ra quyết định chính xác được. Thì trong những tình huống đó con người vẫn là người quyết định tốt hơn AI. Hoặc là những cái lĩnh vực mà liên quan đến kỹ năng lãnh đạo và quản lý đi. Ví dụ như xây dựng các chiến lược, quản lý đội ngũ và tạo ra cái môi trường làm việc tích cực, thì những cái việc đó không thể tự động hóa bằng AI được. Bởi vì nó đòi hỏi sự nhạy bén của con người này, hiểu biết về con người này, sự đồng cảm này. Ví dụ làm trong một cái môi trường với đồng nghiệp thì làm sao mà AI hiểu biết được đồng nghiệp của mình để mà biết sao nó tạo một cái môi trường làm việc tích cực và hiệu quả được, đúng không? Thì những cái hoặc là những lĩnh vực mà liên quan đến sáng tạo và đổi mới đi, thì AI thì có thể phân tích dữ liệu là đưa ra các cái kết luận dựa trên thông tin có sẵn, nhưng mà nó hiếm khi tạo ra những cái ý tưởng mà nó đổi mới đột phá như con người được. Mặc dù là đã có những cái bước tiến trong trong cái lĩnh vực sáng tạo và đổi mới dùng AI, nhưng mà mình nghĩ hiện tại thì cũng chưa có được thỏa mãn lắm. Bởi vì bản thân là một người làm nghiên cứu AI thì mình thấy còn nhiều thứ phải làm để giúp con AI có thể thay thế con người trong lĩnh vực này. Còn giờ thì con người vẫn là đòi hỏi có sự tham gia của con người trong những cái công việc sáng tạo và đổi mới này.
Vì anh Thi là nghiên cứu trong cái lĩnh vực này rất là dày dặn kinh nghiệm rồi đó, thì anh dự đoán là trong khoảng bao nhiêu lâu nữa thì nó có thể thay thế hoặc là nó có thể trợ giúp được trong những cái lĩnh vực mà anh vừa mới đề cập?
Mình nghĩ là mà khó lắm. Hiện giờ thì AI ứng dụng vào những cái công việc gọi là đặc thù, những cái công việc là như mình nói nó có cái quy trình hoặc là được chuẩn hóa hoặc là lặp đi lặp lại rồi và có dữ liệu để học rồi. Còn về tương lai khó mà AI có thể thay thế hoàn toàn con người được. Cũng có thể, nhưng mà không phải ở thế hệ chúng ta. Mình nghĩ là vậy. Nhiều người cũng hay hỏi mình là khi nào thì mình có gọi là super AI intelligence, có nghĩa là khi nào mình có AI mà mình dịch ra tiếng Việt là thông minh như con người. Thì hiện giờ là nó có một số ứng dụng rất là cụ thể nha, chứ không có chung chung nữa. Rất là cụ thể thì có thể thay thế con người đó, thông minh như con người đó, cũng có thể gọi là thông minh như con người. Ví dụ như là chơi cơ này, là có thể gọi là như thông minh như con người đó. Nhưng mà trong những lĩnh vực mà chung chung hơn và nhiều lĩnh vực khác thì AI chưa thở thay thế con người. Mình nghĩ là cho câu hỏi của bạn là ngay cả trong cái thế hệ của mình không không thể thoái được, có thể là thế hệ sau, mình nghĩ là có thể thế hệ sau hoặc thế hệ sau nữa, chứ còn thế hệ mình thì AI không thể thay thế con người là được.
Xin cảm ơn tiến sĩ Thành Thi rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay ạ.
À, cảm ơn Kim Anh.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cũng xin được nhắc rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay quảng bá cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Thi sẽ tiếp tục chia sẻ nên chọn nghề dựa trên tiêu chí nào để không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên AI này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.